lòng con tôn kính trái tim của mẹ. Kêu xin lên mẹ không thất vọng, bước theo mẹ sẽ không lạc lối.
Maria mẹ tuyệt vời, tràn muôn ơn phúc từ nơi Thiên Chúa. Xưa trên đồi cán vẽ thập tự, dấu chân mẹ vẫn không phai mờ. Thật là vinh phúc mẹ được gần Chúa Ba ngôi, ngập tràn vinh quang ơn thánh tỏa lan nơi mẹ. Trái tim mẹ thầm đường tình yêu thua, thật là vui sướng mẹ vẫn còn nhớ tên con, hằng gọi tên con từ nơi trái tim ân tình. Hạnh phúc sướng vui thật đến sau mà cứ ngỡ như lạc trong mơ, bên mẹ còn bé thơ.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Thật vậy, ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo, ông ta bị quỷ ám. Con người đến cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo, đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ đến các gia đình và cầu nguyện cho các gia đình. Và Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy vượt qua thành kiến và cảm thông với người khác. Vì không vượt qua thành kiến, không cảm thông với người khác, cho nên Đức Giêsu nói, ta ví thế hệ này với ai? Giống như lũ trẻ ngồi chợ gọi nhau mà nói, chúng tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than. Tại vì vẫn còn thành kiến, thiếu sự cảm thông, cho nên không có hội nhập được với nhau. Người thổi sáo thì không nhảy múa, người hát bài đưa đám thì mình lại không khóc than. Vì thế mà Đức Thánh Cha nói với chúng ta ngày hôm nay là phải vượt qua thành kiến và cảm thông với người khác. Và Ngài dẫn chứng trong bài tin mừng Marco câu 1, câu 40 đến câu 45, trình bày cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và một người bệnh phong. Những người phong cùi bị coi là những người ô uế và theo các quy định của luật. Họ phải ở ngoài các trung tâm dân cư. Họ bị loại khỏi mọi liên lạc về mặt nhân bản, xã hội và tôn giáo. Trái lại, Chúa Giêsu để cho người phong ấy đến gần. Ngài xúc động và thậm chí còn giơ tay đụng chạm đến người ấy. Như ở đây trong bài tin mừng, con người đến cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Chúa Giêsu thực hiện tin mừng mà Ngài loan báo. Bất chấp mọi thành kiến, bất chấp mọi lời đàm tiếu, ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi, Ngài bất chấp hết tất cả để cho người phong cùi đến gần, xúc động và thậm chí còn giơ tay đụng chạm đến người ấy. Vì Chúa thực hiện tin mừng mà chính Chúa loan báo. Ngài nói và Ngài làm. Và Ngài làm những gì Ngài nói. Không phải nói một đàng mà làm một nẻo. Thực hiện điều tin mừng Ngài loan báo đó là Thiên Chúa trở nên gần gũi với cuộc sống của chúng ta, cũng ăn uống như chúng ta, gần gũi với chúng ta. Chúa cảm thương số phận của nhân loại bị thương tổn, và Chúa đến phá đổ mọi hàng rào ngăn cản chúng ta sống tương quan với Ngài, với tha nhân và với chính bản thân chúng ta. Đức Thánh Cha nói trong giai thoại này, chúng ta có thể thấy hai sự vi phạm gặp nhau. Người phong đến gần Chúa và Chúa động lòng cảm thương chạm đến và chữa lành người bệnh phong. Thứ nhất, vi phạm thứ nhất của người phong. Mặc dù những quy định của luật, ông ta vẫn ra khỏi tình trạng cô lập và đến gặp Chúa Giêsu. Bệnh của ông bị coi là một hình phạt của Thiên Chúa, nhưng trong Chúa Giêsu, Đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, thì ông có thể thề thấy một khuôn mặt khác của Thiên Chúa. Không phải là một vị Thiên Chúa trừng phạt, một vị Thiên Chúa công thẳng, nhưng là một người cha cảm thông và yêu thương, giàu lòng thương xót, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Người. Không bao giờ loại trừ chúng ta ra khỏi lòng thương xót của Ngài. Thế là người ấy có thể ra khỏi sự cô lập, vì trong Chúa Giêsu ông tìm thấy Thiên Chúa chia sẻ đau thương của ông. Thái độ của Chúa Giêsu thu hút ông, thúc đẩy ông ra khỏi chính mình và phó thác cho Ngài tình cảnh đau thương của ông. Ngày hôm nay, nếu mỗi người chúng ta đang gặp những khó khăn như vậy, mình có dám mạnh dạn ra khỏi chính mình và dám phó thác cho Chúa cái hoàn cảnh đau thương của mình? Đau thương vì bệnh tật, vì người nhà nhiễm virus corona, vì không có công ăn việc làm, vì phá sản, vì đủ mọi thứ, và ngay cả vì mình cảm thấy mình là người tội lỗi không dám đến gần Chúa. Mình có dám đến? Chúa Giêsu đến cùng ăn, cùng uống giống như mình. Mà người ta còn nói rằng đến ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Người ta nói như thế, nhưng mà Chúa Giêsu bất chấp, vì Chúa muốn tỏ cho chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, không có muốn ai tự cô lập mình lại, cho dù ngay cả tội lỗi, cho dù những người bị xã hội và ngay cả giáo hội có thành kiến hay là có những quy định loại trừ, nhưng Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài vẫn luôn mời gọi con người ta quay trở về. Và giáo hội có ra những kỷ luật thì cũng chỉ để là một cách nhắc nhở con người ta hãy tỉnh thức sám hối mà quay trở về. Giáo hội là một người mẹ mà Thánh Phaolô nói rằng là anh phải biết ăn ở thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là hội thánh của Thiên Chúa hàng sống, là cột trụ và điểm tựa của chân lý. Giáo hội là một người mẹ, vừa là một người cha, là cột trụ và điểm tựa của chân lý, và người mẹ ấy luôn luôn mong muốn những đứa con của mình ăn ở thế nào cho xứng hợp. Thứ hai, chúng ta thấy là vi phạm là của Chúa Giêsu. Vi phạm thứ nhất là người phong cùi. Vi phạm thứ hai là của Chúa Giêsu, trong khi luật cấm là không được động chạm đến người phong cùi. Chúa xúc động, giơ tay và chạm đến người bệnh để chữa lành cho ông. Chúa không giới hạn vào những lời nói, nhưng chạm đến ông ấy. Chúa có thể phán một lời thì ông ta được khỏi bệnh mà, đâu cần chạm đến để khỏi vi phạm lệnh cấm. Nhưng Chúa muốn cho con người ta thấy rằng là không có cái luật nào cấm con người ta yêu thương, không có luật nào cấm con người ta tỏ lòng thương xót, không có luật nào cấm con người ta chữa lành, mà không có luật nào cấm con người ta được đến gần gũi những con người ôm đau bệnh hoạn tật nguyền để tỏ lòng thương xót, để yêu thương, để cầu nguyện cho họ và để cầu xin Chúa chữa lành cho họ. Ai cấm? Cho nên Chúa Giêsu cho họ thấy rằng là lòng thương xót, tình yêu chiến thắng hết tất cả. Chiến thắng tất cả những cái quy định, tất cả mọi lề luật thì phải quy vào là để thể hiện tình bác ái, mến Chúa và yêu người. Cho nên Chúa không có giới hạn vào những lời nói, nhưng chạm đến ông ấy, chạm đến trong tình yêu thương, có nghĩa là thiết lập một tương quan, đi vào sự hiệp thông, can dự vào cuộc sống của người khác, đến độ chia sẻ cả những vết thương của họ. Với cử chỉ ấy, Chúa Giêsu chứng tỏ rằng Thiên Chúa không dừng dưng, không giữ khoảng cách an toàn. Không có 5K, đối với Chúa không có ca nào, không có khoảng cách, không có khẩu trang, không có gì cả. Một Thiên Chúa không có giữ khoảng cách an toàn, trái lại mà Ngài đến gần với lòng cảm thương và chạm đến cuộc sống của chúng ta để chữa lành. Chạm đến cuộc sống của chúng ta để chữa lành. Và Đức Thánh Cha nói rằng là ngày nay trên thế giới cũng có bao nhiêu anh em chị em của chúng ta đang đau khổ vì bệnh này hoặc bệnh khác, và những hoàn cảnh rất tiếc là gắn liền với một thành kiến xã hội. Trong một số trường hợp cũng có một sự kỳ thị tôn giáo. Nhưng mỗi người chúng ta có thể cảm nghiệm những vết thương, những thất bại, đau khổ, ích kỷ khép kín chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Đứng trước tất cả những điều ấy, Chúa Giêsu loan báo cho chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là một ý tưởng hoặc là một đạo lý trừu tượng, nhưng là đấng lây nhiễm. Là đấng lây nhiễm, phải Chúa truyền lây nhiễm virus corona cho mình. Để bây giờ mình gặp nhau là ai cũng tránh xa, không dám gặp gỡ người này người kia. Virus corona nó làm cho người ta đâm ra nghi ngờ nhau, không dám gần gũi nhau, không dám tiếp xúc với nhau, vì không biết mình sẽ lây cho người ta hay người ta lây cho mình. Mà Đức Thánh Cha nói rằng là Đức Giêsu là một Thiên Chúa, không phải một ý tưởng, không phải một đạo lý trừu tượng, nhưng là một đấng lây nhiễm với nhân tính bị thương tổn của chúng ta và không sợ đến chạm tới những vết thương của chúng ta. Chúa lây nhiễm căn bệnh của chúng ta. lây nhiễm cái nhân tính bị thương tổn của chúng ta. Và Ngài đến để sờ chạm đến, không phải là để Ngài bị lây nhiễm, nhưng mà Ngài đến để chữa lành cho chúng ta. Một Thiên Chúa giàu lòng thương xót như vậy. Một Thiên Chúa đến cũng ăn, cũng uống như mình, để chia sẻ cái thân phận con người của mình. Một Thiên Chúa mà Thánh Phaolô bảo rằng là đó là một cái mầu nhiệm thật là cao cả, là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận con người. Và người được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển. Hai cái dường như có vẻ mâu thuẫn nghịch lý với nhau. Một Thiên Chúa xuất hiện trong thân phận của một con người, và cũng Thiên Chúa ấy được cả hoàn cầu tin kính, được siêu thăng cõi trời vinh hiển. Tại vì Đức Giêsu đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vâng thánh ý của Thiên Chúa Cha để tỏ lòng thương xót của con người, đến cứu con người bằng cách hy sinh, đau khổ, chết trên thập giá. Và nhờ thế mà Thiên Chúa mới siêu thăng người lên trên hết mọi sự. Vậy thì Đức Thánh Cha nói, để tôn trọng các quy luật về thanh danh và những tập tục xã hội, chúng ta thường im lặng về đau khổ, hoặc chúng ta đeo mặt nạ ngụy trang nó, để cân bằng những tính toán ích kỷ của chúng ta, hoặc những luật lệ nội tâm vì sợ hãi của chúng ta. Chúng ta không quá can dự vào những đau khổ của người khác, hoặc là không dám can dự vào những đau khổ của người khác. Trái lại, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mình được cái ơn, gọi là ơn sống hai cái vi phạm của tin mừng. Thứ nhất là vi phạm của người phong, để chúng ta có thể can đảm ra khỏi tình trạng cô lập của chúng ta. Và thay vì đứng đó để thương thân, trách phận, để than khóc những thất bại của mình, thì hãy đến cùng Chúa Giêsu với thực tại của chúng ta. Ta như thế nào thì ta đến với Chúa như thế đó. Cái thực tại của chúng ta, con người của mình với vui buồn, sướng khổ, bi lụy đủ mọi thứ, con người mình như thế nào thì mình dám thực hiện điều mà gọi là vi phạm, ra khỏi những cái cản trở, những cái quy định, những cái luật lệ, để mạnh dạn đến với Chúa. Và thứ hai, cầu xin Chúa mình được cái sự vi phạm của Chúa Giêsu. Một tình thương làm cho chúng ta đi xa những quy ước, giúp vượt lên trên những thành kiến và sợ hãi, dẫn mình với cuộc sống của người khác. Vượt xa những quy ước, vượt lên trên những thành kiến và sợ hãi, để dám dẫn mình với cuộc sống của người khác. Mình có dám sống hai cái vi phạm đó không? Hay là mình cũng giống như là những đứa trẻ ngày hôm nay ngồi ngoài chợ mà nói, tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không có chịu nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không có khóc than. Hai cái nó cứ ngược với nhau. Ông Gioan Tẩy Giả đến không ăn không uống thì các ông bảo là bị quỷ ám. Còn con người Chúa Giêsu đến cũng ăn cũng uống thì lại bảo là tay ăn nhậu bạn bè với quân thu thế và phường tội lỗi. Vì ông bị cái thành kiến và không có lòng thương xót, cho nên là đã nghĩ thế nào, đã yên chí cái gì thì không có thay đổi, không chịu thay đổi. Đã ghét ai thì cứ ghét, mà đã thương ai thì cứ thương, mà không có chịu thay đổi để tìm hiểu coi cái hoàn cảnh con người ta như thế nào. Mà thương chị em chúng ta thấy làm sao vừa được lòng người. Lòng người ta có thành kiến rồi, không có lòng thương xót rồi, thì mình chẳng cách chi mình làm vừa lòng người ta được. Đã thành kiến rồi, thì mình làm cái gì người ta cũng trách, cũng chê được. Không ăn không uống thì bảo là quỷ ám. Đáng lý ra, ta thổi sáo thì phải nhảy múa chứ. Người ta không ăn không uống là cái dấu chỉ, là kêu gọi mình hãy sám hối, ăn chay, quay trở về với lòng thương xót của Chúa, đón nhận tin mừng của Chúa. Dọn tâm hồn mình để đón nhận tin mừng của Chúa, thổi sáo đó nó nhảy múa đi. Đây người ta thổi sáo thì cứ đứng chờ ra đó. Ta không ăn không uống là một cái dấu chỉ để hãy biết sám hối, quay trở về mà đón nhận quyền năng lòng thương xót Chúa để được cứu độ thì không chịu. Rồi cái thứ hai là bị vậy thì con người đến, Chúa Giêsu đến đây, ông chê là không ăn uống thì đây tôi đến tôi ăn tôi uống đây. Thì đáng lẽ hát bài đưa đám đó thì khóc than đi. Ô vậy hả, vậy mở lòng ra đón nhận một Thiên Chúa mặc lấy xác phàm ở giữa con người, Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm đó. Thì phải nhận ra đó là Thiên Chúa gần gũi xót thương con người, muốn chia sẻ cái thân phận tội lỗi yếu đuối bệnh hoạn của con người để cảm thông, để xót thương, để cứu vớt, để cứu chữa. Thì người đến ngày sống như mình mọi đàn chỉ trừ tội lỗi thôi. Đó là một cái mầu nhiệm cao cả, khôn lường mà ta không thể suy thấu được. Chỉ có cảm nhận được rằng Chúa xót thương con đến mức độ như thế sao Chúa. Vậy thì con mở lòng ra để con đón nhận Chúa. Hát bài đưa đám thì khóc than đi, không chịu. Thấy Chúa tỏ mình ra là một Thiên Chúa gần gũi như vậy đi thì hãy đến với Ngài đi, không chịu. Lại đứng đó mà nói rằng là, tay ăn nhậu bạn bè với người thu thuế chờ với phường tội lỗi. Chúa nào mà có, tay phạm thượng, tay mát mát, tay cằn cằn, giờ giờ ương ương. Cách nào người ta cũng nói được. Cho nên nếu mình tìm cách làm vừa lòng con người, không bao giờ. Không bao giờ làm vừa lòng được con người. Mà hãy đi tìm làm vừa lòng Chúa, làm đẹp lòng Chúa. Đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng con người. Tha mất lòng con người còn hơn mất lòng Thiên Chúa. Không có chiều theo con người được, thưa anh chị em. Cho nên bài tin mừng ngày hôm nay Chúa mời gọi anh chị em mình. Hãy loại bỏ cái thành kiến của mình và có lòng xót thương. Và biết đón nhận những dấu chỉ mà Chúa gửi đến mỗi ngày trong cuộc sống của mình, để thích nghi với những đòi hỏi, những dấu chỉ của thời đại ấy, mà không bị lỡ nhịp, ta thổ sáo mà không nhảy múa, không bị chật nhịp, người ta hát phải đưa đám mà không khóc than, vui với người vui, khóc với người khóc, hòa đồng, hòa nhịp với cuộc sống ngày hôm nay. Để cho con người ta cảm nhận một Thiên Chúa gần gũi với con người, cùng ăn, cùng uống với con người. Chứ không phải là một Thiên Chúa sống xa cách con người. Một Thiên Chúa gần gũi với con người như thế mà người ta vẫn không chịu đón nhận. Và người ta kết án đó là người ăn nhậu bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Cái cuộc sống của chúng ta là một lời nói, là một lời biện minh cho một Chúa Giêsu đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chính cuộc sống của mình làm chứng cho họ thấy rằng đó, một Thiên Chúa gần gũi với con người như vậy đó. Một Thiên Chúa xót thương con người là như vậy. Đó là Ngài thể hiện lòng thương xót của Ngài ra để gần gũi với con người, để cảm thông với con người, để chia sẻ mọi vui buồn với con người. Ngài chấp nhận hết tất cả thân phận con người, chỉ trừ duy nhất một điều là tội lỗi. Vì Ngài phải giải thoát con người ra khỏi cái tội lỗi ấy. Ngài phải đưa con người đến được hưởng hạnh phúc. Nếu họ tin thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, loại bỏ cái thành kiến, loại bỏ những cái suy nghĩ nông cạn của mình đi. Và mỗi người qua cuộc sống của mình sẽ là một lời minh chứng hùng hồn nhất cho niềm tin của mình. Tin thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa như thế nào được biểu lộ qua cách sống của tôi đây. Cái cách sống tràn đầy lòng tín thác đây. Mình rao giảng lòng thương xót Chúa bằng chính cái cuộc sống của mình. Nói về lòng tín thác của Chúa bằng chính cuộc sống của mình. Và như vậy thì Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Xin cho cuộc đời của chúng con trở thành lời rao giảng về quyền năng lòng thương xót Chúa. Xin cho cuộc sống của chúng con minh chứng cho mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa. Và xin cho cách cư xử của chúng con với anh em sống chung quanh chúng con, dù là có đạo hay không có đạo, cũng là một lời minh chứng cho mọi người thấy được rõ ràng, cụ thể quyền năng và lòng thương xót của Chúa.